Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở thư Công Thánh Phaolô gửi cho những người Công giáo Roma, tức là thư Thánh Thư Tin Mừng. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Chúng ta đã đọc câu 28 mất một tháng trời mà chưa đọc hết câu 28. Bây giờ chúng ta đọc câu 29, tôi nghĩ rằng câu 29 sẽ mất hết mấy tháng trời. Đoạn 8, câu 28, câu 29. Đọc một câu mà cũng thấy là ná thở rồi. Thêm câu nữa, kiểu này đọc xong là lên thiên đàng. Để cho những người Công giáo đạo dòng đạo gốc nghĩ rằng mình biết đạo, thực sự chưa biết đạo. Chúng tôi giảng chỉ có 16 đoạn, 8 đoạn mất trên 2 năm trời. Những người Công giáo nói rằng tôi biết đạo, thực sự không biết đâu. Đây là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho những người Công giáo Roma, tức là thư gửi cho tín hữu Roma đó, cho anh chị em chúng ta đó, người Công giáo không chịu học đạo. Câu 28 và câu 29 xin anh chị em bắt đầu. Đoạn 8: Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Đây là lời cầu nguyện của anh chị em hàng ngày khi anh chị em chúng ta đọc kinh lạy cha. Nguyện cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, và ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Làm sao dưới đất cũng như trên trời được? Trên trời có cái gì? Trên trời có cái gì? Chúa. Thì làm sao mà dưới đất giống như trên trời cũng như trên trời được? Thì dưới đất phải giống như trên trời có cái gì? Mà muốn dưới đất như trên trời thì dưới đất có cái gì? Chúa. Anh chị em cầu nguyện là như vậy đó. Anh ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, cũng như trên trời là như vậy. Thì làm sao để mà đất này đó, người đời á, trở nên người trời? Thì đây ông Thánh Phaolô dạy cho chúng ta, nhắc lại cho chúng ta, bởi vì ngài nói rằng như ta đã biết rằng, anh chị em đã biết rồi, anh chị em muốn được biến đổi, tức là Thiên Chúa đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành, có nghĩa là trọn lành đó, có nghĩa là biến đổi mọi sự và mọi người để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, có nghĩa là dưới đất cũng như trên trời. À, như vậy, để hiểu được đoạn này và cái điểm chính yếu đó, thì chúng tôi xin đặt câu hỏi cho anh chị em một cách cụ thể nha. Tôi nhớ là tôi có đặt câu hỏi này một lần rồi, đặt lại có anh chị em có nhớ không? Có hai cái kinh nghiệm mà hầu hết, tôi hy vọng là hầu hết ai nấy cũng đã được trải qua hoặc là nếm qua, nói cách hết sức là nôm na là nếm qua đó. Anh chị em có bị ai đánh bao giờ chưa? Giơ tay lên, ai bị ai đánh bao giờ? Bị người ta đánh á, từ nhỏ đó, từ nhỏ đến lớn á, từ nhỏ đến lớn á, ai bị đánh bao giờ chưa? Ai bị đánh, bị đòn á, bị đòn, bị đánh á. Giơ tay coi ai bị đòn, bị đánh á. Từ nhỏ đến lớn, khi mà còn bé sinh ra cho đến khi là lọt tọt chạy, còn mặc quần tò lõn chạy ra tắm mưa ha, rồi đi về nhà, đi học về, đi sau đi về trễ sao, bố mẹ đánh cho một trận ha, ăn đòn. Lớn lên nó ra ngoài đường cũng đánh lộn mấy người trai đó, thì hay đánh lộn với người ta vì người ta đánh túi bụi đó, tơi bời đó. Lớn lên cũng vậy. Rồi các bà, các ông, ai cho tôi coi coi, mạnh dạn giơ tay lên có ai bị đánh. who got beaten? You got beaten in your life? Anyone? Hy vọng là bị bà đánh không? Bị bà đánh, bà đánh ông không? She, you know? Okay, okay. Understandable. Okay. You're in the right place, Mr. Wells. You're in the right place. Okay. Đưa đưa tay lên coi một lần nữa coi ai, có ai. Và hạ xuống. Ai chưa bao giờ từ nhỏ, từ bé, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị đánh, giơ tay lên. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ bị ăn đòn hết đó. Chỉ có mình bà này thôi, hai người thôi. Hiếm hơi, hiếm có ha. Giới này giới rất là hiếm. Ok. Bây giờ á, câu hỏi thứ hai, cái kinh nghiệm thứ hai đây. Anh chị em có ai chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục? Giơ tay lên, ai chưa bao giờ bị sỉ nhục? Nhục mạ đó. Bị chế nhạo á, nói chung nhiều từ ngữ để mà nói về cái chữ nhục á. Ai đã từng bị sỉ nhục? Giơ tay lên. Bị người ta nhục mạ đó. Có nghe không? Có nghe. Bị người ta chửi á. Nói cách nôm na bị người ta chửi đó. Ai chưa hề, không, ai đã từng bị chửi rồi giơ tay lên. Hạ xuống, ai chưa bị chửi, chưa bao giờ bị chửi, giơ tay lên. Nếu mà anh chị em không bị chửi thì lâu lâu mình cũng vỗ trán một cái, mình chửi mình sao ngu quá, cũng có chứ, có không? Mình ngu quá, mình cũng chửi mình, không, người ta không chửi mình cũng chửi mình. Cái hai kinh nghiệm đó, tôi hy vọng đó là hai kinh nghiệm ai cũng từng trải, kinh nghiệm chung, phải không? Nhưng mà khi mà chúng ta lãnh lấy nó đó, chúng ta trải qua nó thì nó là riêng. Nhưng mà hỏi ra đó thì nó là chung, mọi người đều trải qua hết. Một là bị chửi, hai là bị đục. Chưa đã thông, đục, đập, đánh. À. Bây giờ hai kinh nghiệm đó. Anh chị em cho tôi biết, anh chị em bị chửi và anh chị em bị đánh. Cái nào đau hơn và đau lâu hơn? Hả? Đánh đau hay là bị chửi đau hơn? Cái nào lâu hơn? Chửi. Ok. Anh chị em biết có những cái lời chửi nó có chất lượng của nó có cái phẩm giá của nó không? Tùy loại thôi ha. Các bà cũng giỏi về cái việc này lắm rồi phải không? La lối một chuyện, nhưng mà nói một câu bỏ nhỏ thôi mà nó thấu, nó nhói vào trong con tim á, nó xoắn vào như là lấy cái dùi mà dùi vào trong cái lỗ tai đó, nó xoắn vào con tim á, môi, rồi cái tối ngủ về thấy nó tim nó ngưng đập. Anh chị em có bây giờ nghe mà một cái câu nói rất là ngọt, ngọt như là mật vậy đó, nhưng mà trong đó là nó cả một cái bó dao găm nó đâm vào tim của mình, có bao giờ được nếm qua mùi đau khổ đó chưa? Như thế nào? Thế nào là có làm sao? Cái cảm giác nó như thế nào? Phê lắm. Ồ đúng rồi, phê lắm. Phê lắm. Nhưng mà thường thường á, cái đám dao găm nó phóng đến mình không ngờ, không biết nó từ đâu tới đó. Nó phát xuất, nó ở chỗ nào, thường thường nó trong cái môi trường nào? Ở ngoài đường, ngoài chợ, trong nhà thờ hay ở đâu thường thường xảy ra ở đâu? Mà thường thường á, đàn ông phóng đàn bà hay đàn bà phóng đàn ông nhiều hơn? Các bà mà bắt đầu chống nạnh lên ha. Chống nạnh lên đó, chuẩn bị các ông chuẩn bị đi. Là liếc mắt lên á, nhướng mắt lên là coi chừng đó. Nhưng mà các ông khác hả? Các ông thì hùng hổ. Các bà nhẹ nhẹ đó, nhưng mà nguy hiểm lắm. Đây là kinh nghiệm của các anh chị em từng trải. Tôi là người tu, tôi không biết đâu. Chỉ có biết được trong cái khoa tâm lý thôi. Để nói cái gì? Trong cuộc đời của anh chị em đó, chúng ta càng yêu thương bao nhiêu thì càng... Cái lúc đó đó, chúng ta đã trở lại, chúng ta trở lại cái nguyên lý đầu tiên. Càng yêu thương bao nhiêu thì hiển nhiên thương nó đi đôi với đâu. Phải không? Thương đau mà. Đau thương mà. Bất khả phân ly. Chúng ta trở lại cái nguyên lý. Khi mà anh chị em yêu thương một người nào đó và anh chị em khổ, cái khổ, một trong những khổ nhất cuộc đời đó, khi chúng ta yêu thương một ai đó và người đó lại yêu thương người khác, nhìn thấy người mình yêu yêu người khác hay là thương người khác. Không nhất thiết là trong đời sống vợ chồng hay là trong đời sống tình yêu trai gái đâu, ngay cả trong cái đời sống làm cha làm mẹ nữa. Khi thấy con của mình thay vì nó thờ Chúa thì nó đem nó thờ gì đó, nó đem nhang, nó đem gì đó của lễ để nó cúng thiên linh cái gì đó để cho nhập vào nó đó, cha mẹ độ khổ lắm. Thay vì nó thương Chúa nó thương ai khác, hay là thay vì nó thương mình nó thương ai khác, nó thờ cúng ai đó. Cái khổ đến là cái chỗ đó. Bởi vì đây, cái điểm rất là quan trọng đây. Chúng ta sống và càng sống thì càng thấy cần phải có phẩm chất cuộc đời. Trong lời nói có nhiều cách để nói lắm, nhưng mà có cái lời nói nó có giá trị hơn. Cũng là cái ý tưởng đó, cũng là một cái nội dung đó thôi. Nhưng mà cái cách nói, cái cách diễn đạt, cái cách trình bày, nó có cái chất lượng hay là nó có cái phẩm chất đó hơn. Hay là trong cái ý tưởng nó cũng có phẩm chất hơn nữa. Và anh chị em đi khao khát, anh chị em, ví dụ như ăn uống đi, anh chị em ăn uống cũng vậy. Anh chị em phân biệt được mà, phải không? Ăn pizza, ăn hamburger so với ăn phở, anh chị em thích cái nào hơn? Đồng tùy thôi, con người thì thích ăn hamburger hơn là ăn phở đó. Nhưng mà tôi thấy từ từ những người Hoa Kỳ họ ăn phở xong rồi hút hết nước phở luôn, thấy phở ngon hơn, phải không? Nhưng mà bây giờ lấy cái tô phở đó mà chúng ta đi so sánh với một cái bữa cơm tuy đạm bạc mà có tình có nghĩa trong gia đình đó, cũng là thức ăn thôi, canh chua cắt khô tộ thôi, mà có vợ có chồng con cái trên thuận dưới hòa yêu thương nhau, và một tô phở ăn một mình, cái nào thấy có tình có nghĩa và thấy nó đượm tình nhiều hơn, thấy hạnh phúc hơn? Chất lượng, ngay cả cái thức ăn của anh chị em đó, thấy không? Cái cách ăn, cách nói, trong cách ở nữa, trong nhà của mình. Anh chị em thấy cái nhà này nè, nhà của Chúa đây. Nếu mà anh chị em đến đây trước đây khoảng chừng 2 năm, anh chị em sẽ thấy khác, bây giờ khác rồi. À, có người nói ở đây khi xưa, lúc mà chúng tôi tới năm 99 thì người ta nói lạnh tanh như chùa Bà Đanh. Chúng tôi thấy không nhất thiết, bởi vì Chúa cũng là Chúa, mẹ cũng là mẹ. Chúa hiện diện ở đây người ta không tới. Nhưng mà từ từ thấy cái phẩm chất của nơi ở, nơi Chúa ở đó, càng ngày càng lên cao. Không phải chúng ta cầu kỳ, những cái gì chúng ta có ở đây là Chúa ban cho. Nhưng mà Chúa thay đổi, Chúa biến đổi những, đối với những ai yêu mến Chúa, Chúa biến đổi, Chúa đồng công cộng tác, biến đổi mọi sự nên lành. Và chúng ta thấy từ từ nó lành, rồi nó thánh, gọi là trọn lành đó. Có nghĩa là đời sống anh chị em phải coi lại cái chất lượng, ngay cả cái tình cảm nữa. Cái cảm xúc của anh chị em cũng phải có cái phẩm chất của nó. Cái phẩm giá của tình cảm, phẩm giá của tư tưởng, phẩm giá của lời nói. Ngay cả nhịp tim nó cũng có phẩm giá của nhịp tim, hay là hơi thở cũng có phẩm giá nữa. Ngay cả cái việc mà yêu thương giữa tình nghĩa vợ chồng. Chúng tôi thấy những người trẻ, cặp vợ chồng trẻ đó thì yêu thương nhau á, mà nói chuyện du với mi với du á là như là nói chuyện tay đôi vậy đó. Cho đến khi trầm xuống từ đầm xuống đến cái tuổi cao hơn một chút xíu, đến cái tuổi gọi là tuổi vàng đó, thì nhiều khi cái tình thương nó khác. Người ta thấy mà mấy ông bà này đối với giới trẻ thì boring, không có nói gì với nhau hết đó. Nhưng mà chỉ một ánh nhìn, một ánh mắt là đã biết rồi, đã nhạy cảm, đã biết rồi, đã tính nhạy, biết là cái người này đang cần cái gì rồi. Không cần nói nữa. Không cần nói. Có nghĩa là đây nói về cái phẩm chất của tình yêu. Phẩm chất của tình yêu. Anh chị em thấy trong đời sống gia đình á, cái cách anh chị em nói chuyện với nhau giữa vợ với chồng nó có phẩm chất không? Hay là mình coi thường, mình coi nhẹ cái cách mình nói với nhau? Hay là cái cách mình ở với nhau nữa? Chúng ta coi lại ha. Và chúng tôi nhắc lại một điều, ngày hôm Chủ nhật vừa rồi chúng tôi có nói về cái vấn đề của cái xã hội văn hóa thời nay ở tại Âu Mỹ và từ từ đang lan tràn và ảnh hưởng tiêm nhiễm vào văn hóa của toàn thế giới. Cái văn hóa đó là văn hóa quy kỷ. Quy kỷ tệ hơn là ích kỷ, bởi vì quy kỷ là mẹ của ích kỷ. Mà khi chúng ta quy kỷ thì chúng ta không thể nào yêu như Chúa yêu, hay là đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa được. Anh chị em biết ích kỷ là gì rồi phải không? Ích kỷ là sao? Ích lợi cho mình thôi, cái gì cũng cho tôi, mà ích lợi cho tôi, tích lũy vật chất cho tôi. Quy kỷ nó còn hơn nữa, nó có trong tinh thần đó, không có gì tồi tệ hơn, vừa tồi và vừa tệ hơn là quy kỷ. Quy kỷ là sao? Anh chị em có thể thấy, có thể thấy nơi người khác, dễ dàng thấy nơi người khác, nhưng mà xét lòng mình chúng ta cũng có thể thấy nơi mình nữa. Quy kỷ là lòng tự tôn biểu lộ ra cách nham nhở, tồi tệ, tồi tàn. Lòng tự tôn biểu lộ ra cách nham nhở, tồi tàn, tồi tệ. Làm sao đây? Có nghĩa là cái tánh hay là cái thói quen chỉ suy nghĩ về mình và chỉ nói về mình. Cái tập quán chỉ thổi phồng, làm lớn lên, phóng đại ra những công trạng của tôi, những việc tôi làm quá khứ oanh liệt của tôi, những cái gì gọi là thành công của tôi, phóng đại ra, quy kỷ đó. Và nó là một cái tật xấu, một cái thói hư. Để mà nhìn đời, nhìn người và ngay cả nhìn trời nữa, trong cái mối liên hệ tương quan, hoàn toàn quy về tôi mà thôi. Không phải là với Chúa, đối với Chúa và với tha nhân, nhu cầu của tha nhân. Anh chị em có thể hiểu được điều đó. Quy kỷ là như vậy đó. Và khi mà có người quy kỷ thì anh chị em biết người đó không có biết yêu. Không thật sự yêu, chỉ có mình thôi. Chúng ta xét lại xem. Anh chị em xét lại xem. Tại sao chúng ta bệnh, tại sao chúng ta đau, tại sao chúng ta khổ. Anh chị em xét lại xem có cái tính quy kỷ đó. Có quy kỷ đó. Cái khổ, cái đau, cái bệnh. Nó có một cái chất nào, một cái chất quy kỷ. Một cái nét nào trong đó. Đây, Thánh Phaolô nhắc lại thế nào là người công giáo Roma. Người công giáo Roma đó là cái người như Thánh Phaolô nói rằng chúng ta biết rằng, chúng ta đã biết rằng với những ai yêu mến Chúa, thì cái việc mà chúng ta yêu mến Chúa thì có cái phẩm chất yêu mến Chúa. Anh chị em có thể yêu mến Chúa là như thế này. Con yêu mến Chúa bằng cách đó là con chu toàn bổn phận, con sáng con đọc kinh, tối con đọc kinh, trước khi đi ngủ sáng dâng mình, rồi Chủ nhật con đi lễ, xong. Đó là con yêu mến Chúa, đủ rồi, chu toàn bổn phận. Lâu lâu xưng tội một lần, năm xưng tội một lần, đó là con yêu mến Chúa. Cái phẩm chất của tình yêu anh chị em dành cho Chúa đó, như vậy đó. Mà làm hơn nữa đó thì chúng ta cho là quá đáng. Đó là chất lượng tình yêu của nhiều người công giáo đó, quá sức tưởng tượng. Hay là bây giờ chúng ta, chất lượng tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là như thế này: tôi hy sinh lắm rồi, hy sinh không thể tưởng tượng được, tôi phải đi thật là xa xôi từ Orange County đến dòng Chúa Thế để mà cầu nguyện. Và đây là một hy sinh lớn lao. Vào ngày thứ hai ngày tôi làm việc, và ngày thứ tư ngày tôi làm việc. Đây là chất lượng tình yêu. Và khi làm một cái việc hy sinh vĩ đại như vậy đó, thì lên Chúa, Chúa phải ban ơn cho con. Trong khi đó có những người tuốt từ bên Anh Quốc, hay là ở đâu đó trên Sacramento bay xuống đây, hay là từ Úc Châu qua đây, chẳng ai thấy có vấn đề gì cả. Có người bên Úc Châu đâu á đi đến đây, rồi ra thì xe bị câu mất tiêu rồi, mà vẫn vui mừng, con vui mừng quá. Chất lượng tình yêu của thứ anh chị em đối với Chúa đó, bây giờ mất mấy trăm bạc cũng được nữa, nhưng mà miễn sao đến được đây và được ở trong nhà Chúa thôi, cũng là tình yêu đối với Chúa. Mọi người Orange County lái xe 20 phút, 30 phút, mọi người tuốt từ bên Úc sang bên đây, không than phiền gì cả. Anh chị em thấy cái chất lượng tình yêu dành cho Chúa như thế nào? Thánh Phaolô nói đây là người, những người công giáo đã biết rồi, với những ai yêu mến Chúa. Nhưng mà đâu có phải ai cũng yêu mến Chúa đồng đều, hay là ngang hàng bình đẳng với nhau, hay là cái chất lượng đó, cao sâu đâu, hay sâu đậm đâu. Thì Chúa muốn cái gì? Đối với những ai yêu mến Chúa, tùy cái mức độ tình yêu của anh chị em dành cho Thiên Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ biến đổi. Mọi sự nên lành thì cũng có cái chất lượng của sự lành nữa. Thí dụ như anh chị em có tiền của, anh chị em có của cải hay là tiền tài, cũng có cái chất lượng đó, cái hay là cái phẩm chất. Chúng ta có tiền nhiều đó, nhưng mà chúng ta có cái đời sống có phẩm chất hay không, phẩm giá hay không. Ê, anh chị em á, có sức khỏe nhưng mà cũng có cái phẩm chất của sức khỏe đó. Sức khỏe như thế nào? Ví dụ như những đứa trẻ, những đứa bé, nó cho nhỏ nhỏ lớn lên đó, nó khỏe mà nó tha hồ nó ăn, nó không bệnh gì hết á. Nhưng mà cái phẩm chất sức khỏe nó đó, biết là tương lai nó sẽ mang bệnh, bởi vì cái cách thức nó ăn uống, phẩm chất sức khỏe đó, đó là cái sự lành đó. Sự lành thứ hai, sự lành thứ ba là cái tình nghĩa. Anh cho em thấy cái tình nghĩa giữa vợ với chồng, tình nghĩa giữa cha mẹ đối với con cái, tình nghĩa anh chị em đối với nhau cũng vậy, cũng có cái chất lượng. Anh chị em thấy mà, thấy rõ mà. Cái chất lượng của tình nghĩa trong văn hóa hay là dân tộc Việt Nam của chúng ta càng ngày nó càng thoái hóa đi. Bởi vì chúng ta đặt cái tình cái nghĩa trên cái nền tảng là tiền từ hải ngoại gửi về quê hương. Thương tôi thì gửi tiền, không thương thì không gửi tiền. Và nếu mà khi mà gửi tiền về rồi đó, thì làm gì? Ỷ y, ỷ lại, ăn bám, ăn không, ngồi rồi. Và anh chị em biết ở ngoài Bắc á, hiện thời đó, có những cái làng, nhiều làng lắm, rất là nhiều làng mạc á, toàn là những thanh niên bị sida, trẻ không à? Bị sida chích, á phiền đó, chích rồi truyền cái ông chích cho nhau, chích tiền ở đâu, hải ngoại gửi về. Cái mối tình giữa mình với lại quê hương của chúng ta, thương đồng bào, thương bà con, thương gia đình của mình, thương đó, nhưng mà đến khi không gửi tiền nữa hay là không còn tiền để gửi bên đây á, đi cày đi mượn như trâu như ngựa vậy đó, gửi về thì thấy có cái chuyện khác. Không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng mà thấy cả một cái dân tộc, cả một văn hóa đó càng ngày nó càng suy đồi. Quy kỷ cho tôi, cho tôi, tất cả cho tôi, nghĩ về tôi, nói về tôi thôi, không nghĩ về người, về Thiên Chúa. Nhiều cái làng như vậy, cái thưa anh chị em ở ngoài Bắc đó, bây giờ đó, như thế đó. Anh chị em muốn tin anh chị em về đi, các sơ, các cha lo cho những người đó. Đó, cái tình cái nghĩa được đặt trên nền tảng gì? Ngay cả cái tình nghĩa cũng có cái phẩm chất của nó nữa. Anh chị em muốn có phẩm chất nào? Cái tình nghĩa giữa vợ chồng với nhau sống 30 mấy năm trời, con cái nó lớn rồi, nó có gia đình, nó có con rồi, nó gọi mình là ông là bà rồi. Nhưng mà có thể bỏ cái người vợ đó đã hầu hạ mình khi mà ở trong tù, tưởng là ruột xương rồi, rồi gánh những cái gánh từ ở miền Nam đi ra miền Bắc, đi vào trong cái nơi Khỉ Ho Cò Gáy để mà nuôi chồng, học tập á, đi thăm nuôi đó. Đến khi về rồi đi sang Hoa Kỳ, rồi bây giờ ông lại quên mất cái tình đó để đi về Việt Nam và ghé vào tiệm hớt tóc để cho người ta rờ đầu rờ cổ, rồi bỏ vợ đi theo một cái đứa nó đáng tuổi cháu của mình. Phẩm chất tình nghĩa, cái thưa anh chị em, phẩm chất đó. Nhưng mà biết rồi, năm nay 70 rồi, thất thập cổ la hy rồi, gần đất xa trời rồi, nhưng mà vẫn tha thiết với một cái gì đó, nó đang qua và nó thật sự nó đã qua. Coi phẩm chất tình nghĩa đó. Đây, ông Thánh Phaolô nói về cái phẩm chất, cái sự trọn lành hay là cái sự lành đó. Chúa sẽ biến đổi mọi sự anh chị em đang có thành lành, nên lành. Nhưng mà tùy cái phẩm chất của tình thương, tình yêu anh chị em đối với Chúa, cái phẩm chất tình yêu nó như thế nào, thì cái sự lành đó, nó cũng sẽ có phẩm chất như vậy. Anh chị em thấy mà, chúng tôi để ý, chúng tôi thấy, anh chị em để ý đi, sống là phải tinh nhạy, phải để ý, phải nhạy cảm, phải quan sát. Anh chị em thương ai, anh chị em biết rồi, trên thế gian này không có một người nào hoàn hảo hết. Không có một ai hoàn hảo hết, cho đến khi anh chị em yêu thương người đó thì người đó hoàn hảo. Phải không? Cho đến khi anh chị em thương cái người đó thì tự động cái người đó là cái người tuyệt hảo rồi, tuyệt vời rồi. Nhưng mà trên thế gian này tìm người hoàn hảo thì không có đâu. Đây là cái quy luật mà chúng tôi đã có nhắc qua một lần. Không có ai đẹp hơn là người được mình yêu. Chúng ta không tìm được người đẹp. Cho đến khi anh chị em yêu cái người đó thì người đó cho dẫu như là chung vô diễm đi nữa cũng đẹp tuyệt trần. tình yêu làm cho người ta đẹp. Thì cái tình yêu, cái bản chất hay là cái phẩm chất tình yêu đó làm cho con người hay sự vật, sự việc nên đẹp, nên tốt, nên lành. Đây, đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành. Anh chị em nghĩ đến đây á, để mà Chúa chữa lành cho anh chị em bằng cách là Chúa phán một lời hay là nhờ lòng tin của tôi cũng là quy kỷ. Nhờ tôi tin, có những người khẳng định là nhờ tôi tin cho nên tôi được lành. Không phải đâu. Cái đó là kiêu ngạo, cũng là quy kỷ là tôi, chứ không phải là Chúa. Vẫn là quy kỷ, vẫn là tồi tàn. Cái tự tôn đó bộc lộ ra cách tồi tàn, tồi tệ. Khi mà nói là nhờ đức tin của tôi, không. Đạo Công giáo không phải là chỉ có đức tin mà thôi, sola fidei, không phải như vậy. Đạo Công giáo á, là đức mến, đức ái. Đối với những ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài biến đổi mọi sự nên lành. Tùy cái phẩm chất tình yêu anh chị em dành cho Chúa, thì anh chị em thấy Chúa sẽ biến đổi nên lành theo cái phẩm chất đó. Càng yêu Chúa nhiều, thì anh chị em càng trở nên trọn lành. Bấy nhiêu? Yêu Chúa bao nhiêu? Thì nên trọn lành bấy nhiêu. Thế thì thế nào, chúng ta đặt ra câu hỏi, thế nào là trọn lành? Đây nè, câu số 29. Đồng hình đồng dạng với con của người, những người đã tiền định đó, được Chúa tiền định đó, thì được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người. Đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, kính thưa anh chị em. Có bao giờ trong đời anh chị em, những người Công giáo, tôi không nói với anh chị em có những người không Công giáo đây nhé, có bao giờ anh chị em nghĩ đến cái chuyện thế nào là đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô? Có người nói nó cách nôm na là làm sao để giống Chúa Giêsu Kitô. Biết Chúa Giêsu Kitô là sao? Anh chị em có biết Chúa Giêsu Kitô như thế nào không? Để mà chúng ta đến đây, chúng ta đọc cái câu mà đây là như là lệnh truyền, như là bổn phận, như là trách nhiệm. Chúng ta phải giống Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em có bao giờ đặt câu hỏi làm sao để tôi giống Chúa Giêsu Kitô hay không? Và trước khi tôi có thể giống như Chúa Giêsu Kitô thì Chúa Giêsu Kitô như thế nào? Người Công giáo, đạo dòng đạo gốc có đặt câu hỏi đó ra không? Có đặt câu hỏi không? Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Giêsu như thế nào đây? Tùy mức độ tình yêu, anh chị em yêu thương ai thì anh chị em tìm hiểu, tìm biết, tìm cách để mà chúng ta ở gần. Chúng ta làm sao cho cái người đó được hạnh phúc. Giống như người mẹ đó ôm đứa con đó. Đứa con sơ sinh 1-2 tuổi, người mẹ sẽ tìm mọi cách để cho đứa con nó thoải mái. Các bà mẹ có bao giờ gãi lưng cho con không? Thế nó nóng quá rồi cái quạt cho nó, xong rồi cái thò tay vào lưng nó, cái gãi nó thoải mái. Có không? Có làm điều đó không? Nó vỗ nó không? Nó la lên nữa. Đó. Thế mà thương nó thì cứ gãi lưng cho nó. Các bà có bao giờ gãi lưng cho mấy ông không? Có hả chị? Thôi khỏi cần nói, chuyện nói chuyện riêng tư khỏi cần nói. Tôi hỏi như vậy thôi, khỏi cần trả lời đâu, nhất thiết phải trả lời đâu. Phẩm chất cái tình yêu đó là nhiều khi cũng phải tìm cái chỗ ngứa người ta gãi cho người ta đã. Mình không yêu thôi, còn khuya mới để ý tới. Và thậm chí cái tình yêu đầu buộc để ý đến mức độ mà người ta bực bội luôn. Anh chị em có biết không? Không có cần mà người ta cũng có những cái người mà yêu thương á, lo đến từng ly từng tí đến nỗi mà người khác á bực luôn, bực mình luôn. Chuyện đó có không? Chắc không có đâu không? Đây là tôi chỉ là suy lý, gọi là đây cái ngành gọi là ngành lý đoán. Anh chị biết lý đoán là thần học đó. Học thánh kinh, nhờ thánh thần của Thiên Chúa so chiếu vào để thấy. Anh chị em muốn được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta phải biết từng đường tơ kẻ tóc của Ngài, tư tưởng, tâm tình hay là tâm tư của Ngài như thế nào. Mình phải không phải chỉ có theo cái lối Ngài sống, cái lời Ngài nói, nhưng mà ngay cả tâm tư của Ngài. Ngài thích cái gì? Ngài muốn cái gì? Ngài nghĩ làm sao? Ngài nhìn đời, nhìn người, nhìn trời như thế nào? Đồng minh đồng giảng là không phải bên ngoài mà thôi, mà ngay cả bên trong nữa. Anh chị có bao giờ đặt cái câu hỏi tâm tư của Chúa Giêsu Kitô là như thế nào không? Để mình được đồng hình đồng giảng, không phải bên ngoài thôi mà bên trong lòng của mình đó, giống Chúa Giêsu Kitô. Điều này là một vấn đề cho anh chị em, bởi vì nếu mà chúng ta khai thác đó, đây mới là khai tâm thôi. học thánh kinh này chỉ là khai tâm thôi. Nếu mà anh chị em khai thác thì chúng ta cần thêm một năm nữa để đọc cái bài này, gọi là bài ca Kitô. Có ai nghe nói đến bài ca Kitô không? Ai chưa bao giờ nghe đến nói đến bài ca Kitô giơ tay lên. Người Công giáo đó, chưa bao giờ nghe đến bài ca Kitô. Những anh em học thánh kinh với tôi trong hội thánh kinh Magnifica có bao giờ nghe bài ca Kitô chưa? Có nói rồi, quên mất tiêu rồi. Học bao nhiêu trả lại thầy hết. Bài ca Kitô là bài ca Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Philip, cho giáo hội Philip. Đoạn 2, từ câu 5 đến câu 11, đó là bài ca Kitô. Để biết thế nào là tâm tư của Chúa Giêsu Kitô, thì anh chị em cầu xin Chúa cho con được nên trọn lành đó, biến đổi mọi sự nên lành, mà nên lành như Chúa đó, có nghĩa là đồng minh đồng dạng với Chúa, thì phải biết bài ca Kitô này. Trong thư Philip đoạn 2, tôi đọc qua, sơ qua cho anh chị em, để chúng ta nghe qua coi tâm tư của Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Cái bài này không phải do Thánh Phaolô soạn ra hay là sáng tác. Bài này đã có trước đời Thánh Phaolô rồi. Thánh Phaolô vào trong giáo hội Công giáo, rồi Ngài được dạy đạo, phải không? Được dạy đạo và đã có trong giáo hội rồi, thì Ngài viết lại thôi. Nếu mà đọc tiếng Hy Lạp thì có ăn vần với nhau, có vè, âm thanh rất là hay. Còn đây chúng ta đọc tiếng Việt Nam rồi chúng ta phải chuyển ngữ đó, chúng ta dịch ra thì khác. Đây, anh em hãy có, Thánh Phaolô nói anh em hãy có, nơi anh em tâm tư như đã có trong Đức Kitô. Thánh Phaolô nói với người Công giáo Roma là nên đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa, với hình ảnh con Thiên Chúa. Còn đây á, đối với dân Philip thì Ngài nói thẳng, anh em hãy có tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Ngài, tâm tư Ngài là sao? Ngài phận là phận của một vị Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa nha. Nhưng Ngài đã không nghĩ phải dằn cho được chức vụ, chức vị đồng hàng của Thiên Chúa, không có quy kỷ. Không nghĩ về mình, không nói về mình, chỉ nói về Cha và về Cha mà thôi, về nước trời. Không có thổi phồng lên những cái công trạng, không bao giờ Chúa nói về cái phép lạ của Chúa, coi ta làm phép lạ giỏi không? Ta chữa lành giỏi chưa? Hay là coi là ta có quyền năng để mà ta trừ quỷ, không bao giờ. Không thổi phồng lên. Có sao có vậy thôi. Bất đắc bất nhiên. Có như thế nào như vậy thôi. Không vậy không được. Không dặn cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa, xong Ngài đã hủy mình ra không? Đây không phải là quy kỷ hay là ích kỷ, mà là xả kỷ. Xả kỷ. Hủy mình ra không? Là lĩnh lấy thân phận tôi đòi. Anh chị em muốn được đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô thì anh chị cũng phải như vậy nè. Hủy mình ra không? Lĩnh lấy thân phận tôi đòi. Muốn vào nước trời á, phải giống như Chúa Giêsu Kitô như thế này đây. Đội thân lốt, đem thân đội lốt người phàm. Và Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vân phục. Thứ nhất là rất là yêu quý cái sự thấp hèn, hạ mình thấp hèn để đi rửa chân cho các môn đệ, vác cây thập giá để cho người ta chửi, người ta mắng, chế nhạo, người ta lột hết quần áo ra, không có gì nhục bằng. Đánh roi á, hàng ngàn cái roi á, roi vọt trên thân đó, không có đau bằng á khi mà người ta lột hết áo ra, nhục nhã đó. Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vân phục cho đến chết, vân phục nữa. Đây là tâm tư của Chúa Giêsu Kitô đó. Vân phục mà không phải vân phục như anh chị em vân phục không được đến chết. Vân phục để mà đi đến nhà thờ, đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật. Vân phục đi xưng tội trước khi chúng ta đi rước lễ. Vân phục để mà chúng ta không làm việc sát ngày Chủ nhật. Anh chị em á, những cái điều đó là một sự khó đối với chúng ta, những người Công giáo. Đâu phải đến đâu chết đâu. Vân phục cho đến chết, và là cái chết nhục nhã trên thập giá. Đó, tâm tư của Đức Giêsu Kitô đó. Xét lại xem mình có. Ai có giơ tay lên. Ai có không? Ai không có giơ tay lên. Ai thành thật, thật tình, chân thành. Ai không có tâm tư đó giơ cao cao lên coi. Cao cao lên, đừng có sợ. Nếu không có thì mình phải muốn cho có. Sao những người khác không giơ tay làm sao vậy?
Giơ trong lòng ha. Chút chút thôi.
Thì có một phần thì giơ tay lên, không có một phần thì giơ tay lên. Và chúng ta đây là nghe lời Chúa để xét mình. Nói về cái phẩm chất của đời sống con người, phẩm chất của tình yêu, phẩm chất của ý tưởng, ước muốn, tình cảm, tình nghĩa, phẩm chất của sức khỏe, phẩm chất của sự sống, cuộc sống, cuộc đời, phẩm chất những gì chúng ta đang có. Anh chị em tập trung vào số lượng hay là chất lượng? Nhất là cái phẩm chất của tình nghĩa và tình yêu đó, dành cho Thiên Chúa. Nếu mà cái phẩm chất anh chị em, cái tình yêu anh chị em dành cho Thiên Chúa là cái chất xoàng thôi, thì anh chị em sẽ thấy cái lối chúng ta ăn ở, chúng ta cư xử với người khác cũng xoàng thôi. Chúng ta lè phè, chúng ta coi thường tất cả mọi sự. Mà nếu mà cái chất lượng tình yêu của anh chị em dành cho Thiên Chúa như Thiên Chúa dành cho anh chị em á, sâu đậm, thì anh chị em sẽ thấy đời anh chị em cũng sâu đậm. Và những cái mối liên hệ với những người khác, những tha nhân, với tha nhân cũng vậy, cũng sâu đậm. Đừng có nghĩ rằng đây chúng tôi nói điều này không có liên can gì đến việc anh chị em được ơn chữa lành đâu. Chữa lành đó, cái thứ anh chị em, đây là chữa lành tận là thân hồn của mình, tận thân hồn của chúng ta, để trở nên một người công giáo, một người Kitô hữu chân chính. Thật tình là Kitô hữu. Đây chữa lành trong linh hồn của mình. Cái thể xác á, dễ dàng quá sức đi. Bởi vì cái hồn á, là chủ của cái xác. Cái hồn là chính, thân xác chỉ là chi thể của linh hồn thôi. Chúng ta hư, chúng ta cái xác chúng ta bị hư hại đó, hư hoại đó, là vì cái hồn chúng ta đã hư rồi. Cái lối chúng ta sống nó không có cái phẩm chất. Và chúng ta tự phá hoại sức khỏe của mình. Hay là cái tình nghĩa chúng ta có đó. Chúng ta xét lại, chúng ta sửa chữa từ trong, từ bên trong. Thì đến với Chúa, chúng ta dục lòng yêu mến Chúa, để mà Chúa đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, và nhất là nên trọn lành như Chúa Giêsu Kitô được đồng hình, đồng dạng với hình ảnh con Thiên Chúa.
Đây là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo La Mã chúng ta. Chúng ta cần phải học và học thuộc lòng, là suy niệm để biết thế nào là người Công giáo chân chính. Câu 28: ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Vì chưng những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh con của người, để ngài nên trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Có bao giờ anh chị em trong một ngày suy tưởng về thiên đàng hay không? À, trong ngày hôm nay đó, có ai suy nghĩ về thiên đàng? Có ai nghĩ về thiên đàng trong ngày hôm nay nè? 1, 2, 3, 4. Trong ngày hôm nay có ai suy nghĩ về hỏa ngục không? Có lương là tưởng nghĩ về hỏa ngục không? Có 1, 2, 3, 4. Chắc là đang sống trong hỏa ngục. Còn mấy người kia suy nghĩ về chuyện khác phải không? Làm sao có tiền, làm sao có việc, làm sao giữ được việc lâu dài, làm sao để mà khỏi bệnh, làm sao gia đình ấm êm hạnh phúc. Nhưng mà cái chuyện thiên đàng hỏa ngục, đến khi nào mà anh chị em khổ lắm thì anh chị em mới nghĩ đến Chúa. Đau lắm, bệnh lắm, như thế nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó đưa cho anh chị em vào cái thế kẹt, lúc đó mới nghĩ đến Chúa hay đến thiên đàng hay là hỏa ngục. Thế thì trong một ngày á, có lẽ là anh chị em không nghĩ tưởng đến thiên đàng, nhưng mà một tuần á, anh chị em trong một tuần anh chị em có bao giờ nghĩ đến thiên đàng hay là hỏa ngục trong tuần lễ bao nhiêu lần? Bây giờ nói cụ thể hơn, đặt câu hỏi ai cũng hỏi, hỏi hoài hỏi mãi hỏi đi hỏi lại, ai muốn lên thiên đàng vậy? Bây giờ anh chị em muốn lên thiên đàng, anh chị em biết thiên đàng ở đâu không? Em muốn biết địa điểm chứ, đi đâu biết địa điểm không? Đến nhà dòng Chúa Cứu Thế cũng biết địa điểm chứ, biết địa chỉ chứ. Ai có biết địa chỉ thiên đàng không? Trong lòng á. Nếu mà thiên đàng trong lòng đó thì là đây là biết bao nhiêu phép lạ xảy ra rồi. Nếu mà thiên đàng trong lòng con có đó, nhưng mà thật không, nói trong ý niệm, ý tưởng hay là suy tưởng là ước muốn của mình đó, nhưng mà nói là Chúa ở trong lòng con, thiên đàng ở trong lòng con, nhưng mà đó có phải là thực tại không? Nếu mà thiên đàng trong lòng mình đó, thì những người đến gặp anh mà đụng vào anh đó, những người bệnh đó, hay là những người chết đụng vào sống lại, bệnh đó đụng vào lành lặn lại, ma quỷ đến đụng á là nó chạy, khỏi cần phải lên đây nữa. Nếu mà thiên đàng trong lòng đó là mình suy tưởng ra hay là đó thực tại, mình muốn như vậy, nhưng mà có phải thực như vậy hay không? Chúng ta là người Công giáo đó, những người Công giáo đến đây phải cố tình sống đức tin và phải thực với mình, mà không thực với mình thì không được. Đây là một sự thách thức cho anh chị em với chúng ta đọc thánh kinh. Mà tôi bật mí cho anh chị em một bí mật ngày hôm nay, phải bật mí bởi vì nhiều người Công giáo đạo dòng đạo gốc không có học lời Chúa, không chịu đọc và học để hiểu lời Chúa, nhất là lời Chúa dành riêng cho người Công giáo, thư của một thánh tông đồ cả gửi cho từng người Công giáo La Mã mà người Công giáo Roma chúng ta không chịu đọc, không chịu học để hiểu. Anh chị em biết cái thư ông thánh Phaolô gửi cho người Công giáo là thư gì không? Có một cái thư gửi cho người Công giáo là anh chị em đó, anh chị em có biết thư gì không? Thánh thư tin mừng. 2 năm trời rồi, đọc 2 năm trời, học 2 năm trời rồi. Thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma là anh chị em đó. Mình không đọc làm sao mình biết được? Anh chị em chúng ta giống như có một cái di sản, một cái kho tàng vĩ đại, lớn lao lắm, đó là cái thư này. Từ cái thư này đó, chúng ta thấy được cả một cái nền thần học về Thiên Chúa thần học, về ơn cứu độ thần học, về tin mừng và thần khí học, về hiện hữu học. Chúng ta nhớ không? Rồi về không phải là tâm lý học, chúng ta đã nói rồi, không phải là tâm lý học mà chúng ta học về linh hồn học nữa. Cả một cái nền tảng về thần học bao la, sâu cao, cao sâu. Là thư ông thánh Phaolô, lời Chúa gửi cho mỗi một người Công giáo Roma mà chúng ta không biết. Chúng ta nói thiên đàng trong lòng tôi mà tôi không có lời Chúa, tôi chưa thực sự là có lời Chúa thì tôi không thể nào tôi nói có Chúa được. Có thể là rước Chúa vào lòng đó, nhưng mà có biết Chúa là ai hay không? Đó là vấn đề. Mà đây á, tôi bật mí cho anh chị em bí mật, nó nằm trong đây nè. Rồi chúng ta đi vào trong cái kho tàng vĩ đại đó, và chúng ta kiểm kê lại những cái gì trong đó, những cái món quà quý trong đó mà chúng ta không biết lôi ra để mà sử dụng. Mình có một kho tàng không ai có được, mình không biết sử dụng, không biết trọng dụng, thì do đó chúng ta cứ nghèo nàn, cứ nghèo nàn hoài. Trong đoạn 8 câu 28, câu 29, thánh Phaolô đã ghi rõ địa chỉ của thiên đàng, địa điểm để anh chị em đến thiên đàng ở đâu. Nếu mà anh chị em có cái quan điểm thiên đàng là trong lòng tôi đó, không sai, nhưng mà lòng tôi ở đâu? Nếu mà anh chị em có quan điểm thiên đàng ở trong tôi đó, thì tôi sẽ thờ Chúa, thờ trời tại tâm, khỏi cần đi nhà thờ nữa, đó phải vấn đề. Nếu mà thiên đàng ở trong tôi đó,
Thật sự mà nói là mà tiếng đó, thiên đàng ở trong tôi á, thì tất cả mọi người đều nói tôi có thiên đàng trong tôi, thì thế giới này không có khủng bố, không có chiến tranh, không có giặc giả, không có chết chóc, không có bệnh tật, không có tuổi già. Nếu mà thực sự chúng ta xác tín cái điều mà chúng ta tuyên tín là tuyên bố đó, nhưng mà có thực sự thiên đàng ở trong anh chị em không? Anh chị em nói thật với lòng mình đi, thiên đàng ở trong anh chị em không? Cái lòng của anh chị em có phải là thiên đàng không? Nó trắng ra và nói thật với lòng mình đó, lòng anh chị em, linh hồn anh chị em có phải là thiên đàng không? Chúng ta đã nói thiên đàng là gì rồi, thiên là gì, đàng là gì? Thiên là trời, là Chúa, Chúa Trời, phải không? Đàng là gì? Cũng đồng nghĩa với là chữ đường. Đường là gì? Là nhà, nhà của Thiên Chúa. Học đường là cái nhà để học, giáo đường cũng là cái nhà để học, để được giáo dục. Đây, thánh đường là nhà thờ đi nè, nhà của Chúa. Và thiên đàng á là nhà của Đức Chúa Trời. Ở rằng cái lòng anh chị em có phải là nhà của Thiên Chúa hay không? Xét lại, xem coi mình đó, cái thân xác của tôi, linh hồn của tôi, trí khôn của tôi, con tim của tôi, mỗi một lời nói, mỗi một nhịp tim, mỗi một hơi thở của tôi có phải là nơi Chúa ngự hay không? Hay là suốt cả một ngày qua, suốt một tuần qua, tôi cũng không có một ý niệm, ý tưởng, suy tưởng gì về thiên đàng hay là ngay cả quả ngục cũng không nghĩ tới. Mình nghĩ về cái chuyện khác. Cái gì đang là chủ trong cuộc đời của mình, trong sự sống này nè, trong cái cơ thể, trong cái tâm trí của chúng ta? Và vì vậy chúng ta nói thật, thật lòng mình đó, không phải là trong cái trí tưởng tượng ra, mà trong thực tế, thực tại đó, mình có phải là thiên đàng? Đó là vấn đề. Thế thì nếu chúng ta không phải là thiên đàng, nếu mà anh chị em có thể chấp nhận như vậy đó, anh chị em không phải là thiên đàng, lòng tôi không phải là thiên đàng, lòng anh chị em không phải thiên đàng, thì địa điểm, địa chỉ của thiên đàng nó nằm ở đâu? Ở đâu? Ở đâu vậy? Hả? Lời Chúa hả? Tôi tuyên bố cho lớn tiếng một chút để mọi người nghe. Lời Chúa, lời Chúa là thiên đàng. Tại sao lời Chúa lại là thiên đàng? Bởi vì Chúa dạy cho nên nó là thiên đàng. Theo lời Chúa là thiên đàng. Suy xét lại xem, khi anh chị em tuyên bố bất cứ sự gì đó, đây không phải là dạy, nhưng mà anh chị em học với tôi, chúng ta tuyên bố là chúng ta quả quyết một điều gì, thì chúng ta phải có cái lý, và cái lý nó phải hợp tình, hợp lý. Còn không chúng ta tuyên bố ra đó, chúng ta không biết tại sao mình nói, thì có nghĩa là chúng ta chưa suy nghĩ chín chắn. Để ý coi khi mà mình tuyên bố, mình xác quyết cái gì đó, thì nó phải có cái lý, nó hợp tình, hợp lý, nó hợp lẽ phải, và mọi người đều có thể hiểu được và đồng ý được. Còn không á, thì chúng ta chỉ tuyên bố thôi, mà tuyên bố chỉ là tuyên bố thôi. Thấy không? Lời Chúa là thiên đàng. Có đúng không? Có đúng không? Có đồng ý không? Cũng chưa biết. Chưa biết thì không biết.
Thế cha thiên đàng là nơi Chúa ngự ạ?
Đó, đúng rồi, thiên đàng là nơi Chúa ngự, đúng rồi. Nhà của Chúa là Chúa ngự, nhưng mà Chúa ngự đâu? Địa chỉ là địa điểm ở đâu? Địa chỉ 24 không sao 24 60, 24 58 là làm chức cà mình yêu nữa, vẫn trở về địa chỉ đó. Nơi Chúa ngự, Chúa ngự đâu? Trong lòng tôi cũng trở lại lẩn quẩn thôi, lý luận lẩn quẩn. Anh chị em làm việc với tôi, làm việc trong cái trí khôn Chúa ban cho đó, ý thức là chúng ta tuyên bố điều gì, chúng ta phải có cái lý của mình, và có cái bằng chứng, cái nhân chứng như thế nào đó, hay có nghiệm cảm như thế nào đó. Còn bằng không thì chúng ta chỉ tuyên bố suông thôi, không có lợi cho mình, không có lợi cho người khác. Ông Thánh Phaolô cho chúng ta một địa chỉ thiên đàng, địa điểm rõ rệt lắm. Hôm thứ tư vừa rồi tôi có nói về, cũng dựa trên câu 29, anh chị em ý thức, những người lần đầu tiên đến đây đó, có lẽ anh chị em sẽ chơi với và choáng váng khi đọc thánh kinh, đọc tin mừng của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo hôm nay. Bởi vì chúng tôi mất đến hai năm, hơn hai năm trời, và hơn 110 cái CD, phải không?
115
cái CD để giảng chỉ có 8 đoạn thánh kinh, 8 đoạn thư của Thánh Phaolô thôi, mà tổng cộng 16 đoạn. Thì anh chị em ý thức rằng đây là chỉ có khai tâm thôi, sơ sơ thôi, sơ sài thôi, chưa có đi sâu lắm, mà mất 2 năm rồi. Để anh chị em khỏi choáng váng, không biết là anh chị em đi vào ngăn xương, những người lần đầu tiên đến đây đó, để thấy những người Công giáo đạo dòng đạo gốc biết rằng anh chị em biết có đó, nhưng mà biết chưa đủ, chưa đến cái mức độ để nói rằng là tôi hiểu Chúa, tôi biết Chúa. Ý nhất là tri vi tri bất, tri vi bất tri, thị tri giả, tôi biết là tôi không biết, điều tôi biết là tôi nói tôi biết, đó mới là biết. Ý thức là như vậy, để chúng ta mở rộng lòng ra, ra để chúng ta làm gì? Học. Ông Thánh Phaolô nói cái gì? Hôm thứ tư chúng tôi đã nói rồi, trong cuộc sống anh chị em, anh chị em thường thường chúng ta khi mà chúng ta thiếu thì cái gì cũng được. Chúng ta túng thiếu, ví dụ như chúng ta đói quá, anh chị em đói quá thì có ăn là được rồi. Khoai mì, khoai lang gì đó, bo bo gì ăn, ngốn vào trong bụng cho nó no là được rồi. Nhưng mà ăn bo bo, anh chị em nhớ sau 75 đến 76, 77 cái thời gian đó, cái thời gian cứ ăn đụng bo bo với lại khoai lang sùng á, có ai sống cái thời đó không? Có đụng bo bo không? Có ăn mì gói mà mì nó đen thui thù lùi á, sợi dây giống như là mấy con trùng đó. Đó đâu có. Ăn xong rồi cái bị dạ dày nó làm phiền mình á. Có không? Mình đói quá mình gì cũng ăn hết đó. Nhưng mà đến cái lúc mà chúng ta có cơ hội thì anh chị em sẽ tìm cái phẩm chất của thức ăn chứ, phải không? Cái phẩm giá là cái chất lượng của thức ăn, đâu phải là có gì ngốn vào bụng là cũng ăn được. Ngay cả người Công giáo chúng ta cũng vậy, đâu có phải là chúng ta nghe cái gì chúng ta cũng có thể tin được. Thì anh chị em đã nghe nhiều cái tư tưởng, ý tưởng hay là những cái lời giảng dạy về Chúa hay là về thượng đàng đó, nhưng mà chúng ta nuốt vào không thôi. Biết là lời Chúa đó, nhưng mà lời Chúa giống như là một cái con gà, con gà tây hay là con gà mà để trong tủ đá đó. Anh lời Chúa, anh chị em lấy lời Chúa ra, rồi anh chị em nói thôi đọc đi, đọc lời Chúa đi. Thấy không? Nuốt vào nuốt trứng như là nuốt cục nước đá vào trong bụng mình đó, thì anh chị em có bao giờ lấy thẳng từ trong tủ đá ra cái con gà đó anh em ăn, anh chị em ăn liền được không? Hiển nhiên không rồi, hiển nhiên không rồi. Chúng ta phải làm gì để cho tan đá ra, bỏ vào microwave cho nó tan đá ra rồi ăn liền được không? Ăn ngay cũng được. Phải làm gì nữa? Chưa nấu, phải bổ nó ra. Đó. Bổ ra là bả rô, bổ ra. Bổ ra rồi môi ruột, môi tim, môi gan, môi hết đó cho rửa cho nó sạch. Xong làm gì nữa? Ăn được liền chưa? Còn gì nữa? Ướp. Chưa nấu, ướp. Ướp rồi ăn liền được chưa? Bỏ tủ lạnh chờ một xíu rồi đem nó nướng hoặc là nấu là gì đó, chiên gì đó, phải không? Ăn liền được chưa? Có mấy người Công giáo đầu dòng đầu gốc cứ thích ăn cái thịt mà trong cái tủ đá thôi, ăn đồ cũ hay là ăn trong tủ đá thẳng. Tôi bảo đảm anh chị em cũng lời Chúa đó, anh chị em nuốt vào anh chị em chỉ đau bụng thôi, anh chị em bị ngộ thực. Ngộ thực. Đây lời Chúa. Chúng ta thấy tại làm sao mà chỉ có câu 28 thôi, đọc mất hết một tháng rưỡi. Qua câu 29 chúng ta có thể đọc đến 2-3 tháng nữa cũng chưa hết câu 29. Phải nấu. Để anh chị em hiểu vừa trong câu 29 này, chúng ta sẽ thấy chúng ta cũng có con gà đó, nhưng mà bây giờ ngay cả cái chuyện mà anh chị em nấu thịt gà, đi cái tiệm này, cái tiệm kia, đi ăn gà nhà thờ, có nhiều người thích ăn gà nhà thờ đó, chơi chicken đó, không? Phải không? Có những người thích như vậy, hay là ăn gà điên, pollo loco, ăn đồ mễ đó, gà nhà thờ là của Mỹ, rồi gà điên nữa, pollo loco, thì cái nào ngon hơn? Cũng có cái phẩm chất của nó chứ, phải không? Hay là gà của anh chị em nấu ở nhà, gà cờ đi, gà đủ thứ đó, thì mỗi một người có một cái cách thức nấu khác nhau, nhưng mà cũng một cái gia vị đó, cũng một con gà đó, chúng ta ăn cái con gà này vào chúng ta nôn ra, nhưng mà người kia nấu á ăn vào thích và trở lại ăn hoài, ăn mãi. Phải có cái phẩm chất, đâu có phải muốn ăn là ăn, phải có phẩm chất. Tôi có nghe một thầy trong nhà dòng chú Cứu Thế, dòng chú Cứu Thế đi truyền giáo ở trên miền thượng đâu đó, thầy quản lý nhà dòng ở Đà Lạt, thì thầy đi vào trong miền thượng thì truyền giáo với các cha thầy, thì những người
những người thượng họ tốt lắm. Họ thấy có những khách quý tới thì thứ nhất là họ đi bắt cá, và thứ hai là họ đi bắt gà để họ làm thịt cho các cha thầy ăn. Đặc biệt mà cả làng họ là cả cái bộ lạc họ ra, thì mấy người thượng thì người ta mặc xà rông, anh chị em biết không, mặc xà rông không? Thì họ làm cái gì? Họ lấy con cá họ bỏ vào trong con cá mà không có đánh vẫy, nó vẫn còn lùi á, trong cái son, họ bỏ vào con son rồi bắt đầu họ nấu lên, họ mời ăn. Và cái thứ hai gà đó thì họ luộc ra, nhưng mà anh chị em biết mặc xà rông á thì trong không có gì hết, ruồi mùi nó bay tùm lum hết đó, và ngứa thì gãi xong lấy tay xé gà ra mời các cha thầy ăn. Đó là truyền giáo cũng gà đó. Có những người thích ăn cũng một con gà, cũng phải có cái phẩm chất của nó chứ. Anh chị em chọn gì, phẩm chất gì, đây là chuyện thật, chuyện truyền giáo. Cũng phải ngồi ăn xong rồi chạy ra nuôi mở ra. Anh chị em thích ăn cái gì, mình ăn cái gì mình trở nên cái đó. Trước tiên là chúng ta nói về phẩm chất, mà khi nói đến phẩm chất thì chúng ta phải có tiêu chuẩn để biết phẩm chất nó là tốt, nó là đẹp, nó là hay, nó là ngon, là nó dở, nó xấu, là nó gì đó, nó độc hay là nó tốt cho mình. Thì chúng ta phải có cái tiêu chuẩn. Và tiêu chuẩn đó là gì? Có nghĩa là chúng ta phải biết cái cùng đích, cái mục đích của nó là cái gì. Có nghĩa là cái địa điểm, cái đích điểm hay là cái địa chỉ. Chúng ta nói về thiên đàng, anh chị em biết có thiên đàng cộng sản rồi không? Ai sống trong thiên đàng cộng sản bao giờ chưa? Có ai, có ai thích sống trong thiên đàng cộng sản không? Có ai đã từng trải qua thiên đàng cộng sản không? Bao nhiêu người giơ tay lên coi, ở đây không có ai, chỉ có mình tôi. Anh chị em chưa biết thì tôi kính mời anh chị em trân trọng kính mời về địa phận Vinh và hầu trong giáo xứ Tam Tòa. Ở đó anh chị em ở trong thiên đàng. Cũng có thiên đàng, nhiều loại thiên đàng lắm. Nói thiên đàng như thiên đàng của người Hồi giáo. Anh chị em biết thiên đàng của người Hồi giáo không? 7 giờ. Bao nhiêu giờ anh? 7 giờ. 7 hả? Thiên đàng của người Hồi giáo. Mà nhất là quá khích nữa. Có hạnh phúc không? Thiên đàng của người Hồi giáo, người ta vẽ cái hình của ông Mohammed ngồi trên xiểm trệ trên thiên đàng, trên đám mây, rồi nói xuống, hô xuống, nói rằng ở trên đây hết đàn bà rồi, đừng tự sát nữa. Mấy người Hòa Lan nó châm biếm, họ làm gì? Họ giết, họ đem, họ ám sát các cha Công giáo. Về người Hòa Lan họ đâu có tin Chúa đâu, nhưng mà nói là Tây Phương đó là Công giáo đó, thiên đàng đó. Anh chị em nghe hai cái chữ thiên đàng, nhưng mà chúng ta biết cũng có nhiều quan điểm về thiên đàng. Thế thì thiên đàng của người Công giáo Roma, Công giáo La Mã, muốn Kitô giáo là gì, là như thế nào? Đây chúng ta có cái tiêu chuẩn để biết cái phẩm chất thiên đàng anh chị em đang trong đời, anh chị em muốn đến. Anh chị em đến đây để làm gì? Hầu hết chúng tôi biết là nhiều người đến đây chỉ để cầu nguyện, nghe đồn tin gì đó, tin đồn gì đó, đến đây được chữa lành, phải không? Nghe ai đồn đó không biết, nhưng mà có phải đó là mục đích tối hậu anh chị em đến hay không? Hay là anh chị em muốn được không phải chỉ có chữa lành về phần xác mà thôi, mà anh chị em được trọn lành cả hồn lẫn xác, toàn diện trong ngoài trên dưới trước sau? Tại sao mình không đi tìm cái phẩm chất đó mà chỉ có đến đây chỉ muốn được chữa lành phần xác xong rồi thôi, trở về với cái đời sống của mình, rồi một ngày, hai ngày, vài ngày, vài tháng sau cũng trở lại cái một cái thảm trạng đó thôi. Anh chị em muốn cái gì? Cái phẩm chất anh chị em đến đây đó, anh chị em muốn cái gì? Bây giờ đến giờ để nói về địa chỉ thiên đàng cho anh chị em. Cái cùng đích là cái mục đích. Ông Thánh Phaolô nói rất là rõ. Trước khi hiểu cái điều này thì tôi thuật lại cho anh Kim xem cái chuyện này. Có những người đó một thời gian khá lâu bỏ Chúa à, chúng tôi đã gặp rồi, giới trẻ cũng có, giới già cũng có, cao niên trung niên cũng có, bỏ Chúa và phủ nhận, bác bỏ bài là bài bác Thiên Chúa. Và chúng tôi có gặp người này, ngày mai gì có thể lên đây gặp người Mỹ cũng có, người Việt Nam cũng có, người Công giáo đạo dòng cũng có, người đi tu mà tu ra cũng có, bỏ Chúa, bỏ hết, từ hết. Thì có một cái người này, chị ta hôm nay 39 tuổi, người Mỹ, được rửa tội công giáo. Và chị quyết định, không biết vì lý do gì, một cái thời gian trong quá khứ khi mà còn tuổi tuổi con nít á, thì có một cái biến cố gì đó làm cho chị ghét lắm. Chỉ là một người khoa học gia mà, chị quyết định á là dứt khoát không có Thiên Chúa, phủ nhận bác bỏ Thiên Chúa và chỉ tin vào khoa học thôi. Và những ai tuyên bố rằng là bị quỷ ảnh hưởng, quỷ ám hay là bị cái này kia nọ đó trong đời sống, thì chỉ nói là mấy người thì delusional, cái này là ảo tưởng, ảo giác, ảo cảm ra thôi. Và là một người học về tâm lý mà, thì nó phải đi bác sĩ, mấy người thì bị tâm thần hết á, thần kinh. Có người như vậy và khoa học là tất cả, đặt khoa học lên trên bàn thờ mà thờ. Rồi bây giờ đó, đang làm việc ngon lành như thế, đang khỏe mạnh như vậy, rất là thương người, làm việc một vụ, làm việc là bác ái giúp cho người ta, thì bỗng dưng chị, khi mà chị đến một cái nhà nọ đó, nhà đó của người Ấn Độ hay là người nào ở miền Nam Á đó không biết, và tự nhiên chị cảm thấy như là có một cái cảm giác nó lạnh tới thấu xương của chị. Và từ đó về sau đó là đi đâu cũng thấy có người đi theo, và tối về ngủ nhà đó thì có người cứ nắm lấy cái mắt cá đó, cái chân đó mà bẻ cho thật là đau, rồi đến vuốt tóc, thấy không? Sờ chạm vào mà cái cô này cô rất là sợ và ý thức được rằng có một cái sự hiện diện vô hình mà không có tốt với mình, làm cho mình bực bội, làm cho mình không có yên được. Đây là một khoa học gia mà tôn khoa học lên làm trời mà thờ, phủ nhận, bác bỏ, bài bỏ Thiên Chúa. Và bất cứ ai mà tuyên bố Thiên Chúa là chị sẽ chống cho đến cùng. Rồi cuối cùng á, khi mà thấy như vậy, một mặt á, bên ngoài thấy ai nói về Chúa thì là chống đối ngay, mà trong khi đó thì chính mình đang bị một ai đó, một cái gì đó ám ảnh, hành hạ, hành hung mà không thể diễn tả được. Và cô này cô nghĩ rằng là nếu mà tôi nói cho người ta thì người ta nói tôi điên, mà không nói đó, không có nói cho bất cứ một người nào được, bởi vì đã lấy cái lập trường, chọn lấy lập trường là vô thần rồi. Nói ra cho người ta thì tại sao mà vô thần, là sao còn tin có thế giới bên kia nữa, nên không thể nói với ai được. Thì chị ta mới đi lên internet, chị search vào trong Google gì đó, hay là ask, chị tìm ra những cái nơi và tìm những cái người gọi là witch doctor, phù thủy đủ thứ, để mà tìm coi họ có thể chữa trị được, loại trừ được, để chị giúp cho chị được thoát khỏi cái cảnh này hay không. Chị có gọi lên miền Đông Bắc Hoa Kỳ, North Carolina, cũng có người đó lập tức là hỏi ngay phải trả tiền mấy ngàn bạc đó thì người ta mới chữa cho. Tìm mấy phù thủy thầy bùa thầy ngải cho pháp, người Mỹ trắng, rồi cuối cùng thấy mất tiền quá, thôi đi tìm nhà thờ, mở Yellow Pages gì đó, mở sách điện thoại ra tìm các nhà thờ gọi tới. Không biết gọi lòng vòng ở dưới Orange County như thế nào đó, không biết gọi nhà thờ nào, nhà thờ Mỹ, tự nhiên cái người ta cho dòng như thế, cho số phone của 562-988-7997. Tôi ngồi tôi nghe bà nói hồi tự nhiên cái chị nói, ô tại sao mà tôi nói chuyện với linh mục mà tôi cảm thấy như có cái sự bình an, giống như có một cái luồng gió mát nó thổi vào chân tôi hết đâu rồi, không bị bẻ vặn nữa, thấy bình an. Để cho anh chị em thấy, đối với những ai á đi theo Chúa nhưng mà đi theo Chúa nửa vời đó, biết đang ở đây là những con người thực sự là thách thức Thiên Chúa mà. Nó nói với chị, chị cứ biết rằng đó, bởi vì chị chống đối Thiên Chúa như vậy, Chúa cho chị biết là Chúa có thật nhưng mà không phải trong trí thức đâu, nghiệm cảm. Và nghiệm cảm một cách tiêu cực đó là bởi vì có con quỷ đó, nó tới đó, nó quậy nó phá đó, tới nó quậy nó phá để biết là có Chúa. Coi cái phẩm chất của sự hiểu biết hay là cảm nghiệm của anh chị em về Thiên Chúa như thế nào. Anh chị em muốn cái gì, đặt ra câu hỏi rất là đơn sơ, cụ thể anh chị em muốn cái gì, muốn thiên đàng nào nhé. Thánh Phaolô dạy cho đây là địa chỉ của thiên đàng đây. Vì chưng Những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với. Với ai? Hình ảnh con của người. Đó là địa chỉ. Mục đích là chỗ đó. Anh chị em có hiểu cái câu đó không? Thiên đàng là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Mục đích là như vậy. Chúa tiền định mà. Prognosco, tiếng Hy Lạp prognosco, tiền định là biết trước, mà không phải biết trước nữa, mà đã định sẵn trước để chúng ta đi tới đó. Chúa tiền định cho anh chị em đọc lại cho rõ. Đọc lại cho rõ. Thì không phải là lời của tôi. Vì chứ những ai người đã biết đến từ trước thì người cũng đã tiền định cho họ được nên đồng hình, đồng dạng với hình ảnh của con của người. Chương trình Chúa sắp đặt ra cho anh chị em để anh chị em được trở nên đồng hình, đồng dạng. Không phải thiên đàng trong lòng tôi. Không, thiên đàng là khi tôi được Chúa, để cho Chúa đồng công cộng tác. Câu số 28, đồng công cộng tác biến đổi mọi sự trong tôi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Và khi anh chị em tưởng tượng xem anh chị em mà thật sự đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô rồi đó, thì anh chị em là thiên đàng trong thế gian cho những người chung quanh mình. Mình đang bước đi, mỗi cái bước đi mình là thiên đàng. Mỗi một cái lời mình nói là thiên đàng. Mỗi một cái hơi thở, một tư tưởng, một ý muốn, một thái độ, một lối nhìn đời, nhìn người, đó là thiên đàng tỏa rạng ra. Bởi vì mình đồng hình đồng dạng. Và khi anh chị em đến với cái con người thực sự đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô đó, thì anh chị em thấy thiên đàng ở người đó. Chúng ta đã lấy nhiều cái ví dụ rồi. Anh chị em đến gặp, thử đến gặp mẹ Teresa đi, có phải thiên đàng trong hiện tại không? Hay là thiên đàng ở thế gian này không? Nhìn vào ánh mắt của mẹ Teresa là gặp Padre Pio. Có biết Padre Pio là ai? Gặp, nhìn vào cái ánh mắt của Padre Pio thấy thiên đàng đó. Bởi vì đồng hình đồng dạng, con người đó đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Mà không phải là do mình mà thôi, mà Chúa cộng tác với mình. Chúng ta đọc lại cái câu này nha. Câu này quan trọng. Câu này quan trọng trước khi nói đến việc đồng hình đồng dạng đó. Vì chân những ai người biết đến từ trước. Cái chữ biết này quan trọng, chữ biết này là yêu đó. Khi mà biết ai thì mình yêu người đó. Mình yêu ai thì mình làm sao mình phải biết người đó. Không thể nào yêu được nếu chúng ta không biết. Đây không phải là biết trong trí thức mà thôi, mà đây là biết trong con tim, biết trong linh hồn. Có nghĩa là phải có một cái mối tình mật thiết với Thiên Chúa, người mà Thiên Chúa biết từ trước. Cái câu hỏi kế tiếp á, cho anh chị em biết địa điểm, lịch điểm, địa chỉ của anh chị em phải tới á, là thân xác của tôi, linh hồn của tôi, thần khí của tôi phải đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, mà chúng ta biết như thế nào rồi. Và chúng tôi đã đọc thư Philip cho anh chị em trong tuần rồi đó, đã đọc rồi. Anh chị em biết cùng đích là phải cho nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Câu hỏi kế tiếp là tôi có đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô chưa? Và thế nào là hình dạng của Chúa Giêsu Kitô đây, để mà tôi được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài? Tôi có biết Ngài là ai? Tôi biết Ngài là gì? Tôi có biết tâm tư, tánh tình, tôi có biết ý nghĩ của Ngài, ước muốn của Ngài là gì hay không? Tôi biết Ngài thích cái gì? Cái sở thích của Ngài là gì? Tôi có biết Chúa Giêsu Kitô là ai hay không? Để mà mình đặt đó là tiêu chuẩn để chúng ta đi đến đó, và chúng ta được đạt được đồng hình đồng dạng với Ngài. Nhiều câu hỏi phải nêu lên để cho anh chị em, những người công giáo Roma nghe thư gửi cho người công giáo Roma đây, là anh chị em đó, chúng ta biết phải làm cái gì để đi đến cái mục đích đó là Chúa Giêsu Kitô, đồng hình đồng dạng với Ngài đó. Thì anh chị em phải biết, biết tức là phải bước sâu vào trong mối tình mật thiết đích thân giữa tôi với Chúa Giêsu Kitô. Không phải là tôi chỉ có đọc kinh và đọc kinh và đọc kinh suốt ngày, là đọc kinh và giữ đạo theo cái tiêu chuẩn tối thiểu. Sáng đọc kinh, chiều đọc kinh, Chủ nhật đi lễ, năm đi xưng tội một lần, tối thiểu.
Như vậy là tôi biết Chúa rồi. Đây không phải là sự ép buộc, nhưng mà nếu một người nào biết yêu thì tình yêu đó thúc bắt mình phải đi tìm biết cái người mình yêu. Đơn sơ như thế thôi. Phải đi sâu vào trong cái mối tình đó, tìm kiếm, tìm xét nghiệm xem coi cái người đó muốn cái gì, cái gì làm cho người đó được hạnh phúc, cái gì làm cho người đó được tốt lành, tốt đẹp. Cái biết là chỗ đó đó. Nhưng mà đây không phải là anh chị em biết Chúa, nhưng mà Chúa biết anh chị em. Đọc lại nhé. Vì chưng những ai người đã biết. Người đã biết có nghĩa là anh chị em, Chúa đã biết. Ngài đã tiền định cho anh chị em. Vì nếu không tiền định thì làm sao anh chị em có mặt ở đây được? Nếu Chúa không tiền định đó thì làm sao mà anh chị em là người Công giáo được? Có nghĩa là Chúa đã yêu anh chị em trước rồi, Chúa đã biết anh chị em trước rồi. Cái vấn đề là anh chị em chỉ có đáp lại tình Chúa thôi. Cái phương tiện, cái phương cách, phương pháp để chúng ta được đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, con Thiên Chúa là anh chị em đáp lại tình Chúa bằng cách như thế nào? Có phải làm gì được cho Ngài hay không? Làm được gì cho Chúa hay không? Chúa đâu có cần gì đâu. Chúa là tất cả, Chúa làm nên tất cả. Tất cả mọi sự tốt đẹp trong vũ trụ hữu hình vô hình này, Ngài làm nên tất cả. Ngài phán một lời là có hết. Có làm được gì cho Chúa? Chẳng làm được gì cho Chúa hết. Chúa phán một lời là mất hết. Chúng ta biết điều đó mà. Chúng ta đáp tình như thế nào đây? Đáp tình đơn sơ lắm, giống như những đứa bé để cho bố mẹ ôm vào lòng, nựng cưng, yêu thương, để cho Chúa yêu thương mình, để cho Chúa thanh tẩy mình, để cho Chúa chữa lành mình, để Chúa thánh hóa mình. Đáp lại tình Chúa là để cho Chúa là Chúa, để cho Chúa là Cha, để cho Chúa là Chúa cứu độ mình. Chúa cộng tác với tôi và tôi cũng phải cộng tác bằng cách tôi để cho Chúa. Chúa phải là chủ. Chúa phải là chủ cuộc đời của tôi. Cái mối tình giữa ta với Chúa, mối liên hệ giữa ta với Chúa đi sâu thêm một bước, không phải là chỉ có giữ đạo bên ngoài theo cái văn hóa, theo phong tục hay là theo cái tập tục đạo đức, mà chúng ta bước sâu vào đích thân cá nhân tôi với Chúa, Chúa với tôi, và để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi. Đầu buộc anh chị em phải học lời Chúa. Lời Chúa là một cái phương tiện để đưa anh chị em vào, đi sâu vào trong mối tình với Chúa. Khi đó đó, lúc đó đó, anh chị em sẽ thấy chúng ta càng buông ra, chúng ta càng đầu phục bao nhiêu, càng để cho Chúa làm nơi mình. Như Đức Mẹ tuyên bố rằng, hay Đức Mẹ thưa, thân thưa cùng Chúa rằng: xin hãy thành sự nơi tôi. Đáp lại lời Chúa. Không phải là nó chỉ xin vâng thôi, nhưng mà cái câu mà cha Nguyễn hướng dịch rất là sát nghĩa, đó là xin hãy thành sự nơi tôi như lời hay là như lệnh Thiên Chúa truyền. Nói tôi xin vâng có nghĩa là miệng tôi nói xin vâng thôi, nhưng mà không để cho thành sự, không để cho thánh ý của Chúa, để không để cho Chúa làm việc nơi mình thì cũng được. Vâng trong miệng thôi nhưng mà không phải trong lòng. Đức Mẹ nói rằng xin hãy thành sự nơi tôi như lệnh của Thiên Chúa truyền, có nghĩa là anh chị em đầu phục rồi, anh chị em để cho Chúa làm. Và Chúa làm có nghĩa là Chúa dẫn mình đi đâu thì mình đi theo đó, Chúa bảo làm gì mình làm cái đó. Trước khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta phải làm. Đó là con đường của Chúa từ xưa đến nay. Các con ngồi xuống rồi Chúa cầm bánh, Chúa tạ ơn, Chúa bẻ ra, Chúa trao cho người ta đi. Làm trước nghiệm sau, làm trước hiểu sau. Các người lấy nước đổ vào chung, rồi múc nước từ chung đem ra cho chủ tiệc. Họ làm y như vậy, không hiểu, họ không đặt câu hỏi tại sao, chỉ vâng lời thôi. Làm xong từ nước hóa thành rượu hảo hạng. Anh chị em đọc đoạn Thánh Kinh sáng nay, Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô lên đền thờ, những người trong đền thờ ấy, ông và thầy ông có đóng thuế cho tư tế cho đền thờ không? Phêrô về nhà, Chúa biết trước rồi, Chúa nói: Phêrô à, Simon, con cái của vua có đóng thuế không? Hiển nhiên Phêrô nó không, sao đóng thuế được? À, thì bây giờ đúng lý là chúng ta không cần phải đóng thuế, vì nhà Chúa Jerusalem đền thờ là của ta mà, của cha ta. Không, bây giờ để khỏi vấp phạm con làm sao? Con nghe lời này, vâng lời thầy, con làm. Con đi ra ngoài hồ đó, con thả cần câu xuống, con câu lên con cá đầu tiên, không biết cá gì, cá rô, có tính Phêrô cá gì đó. Con móc, con mở miệng nó ra, con moi miệng nó ra lấy 1 đồng, rồi con đóng thuế cho thầy và đóng thuế cho con. Phêrô đâu có thắc mắc đâu. Làm trước, nghiệm sau và hiểu sau. Đó là gì? Mình cộng tác với Chúa, Chúa bảo sao làm vậy? Cái vấn đề của người Công giáo là gì? Kính thưa anh chị em, chúng ta phải hiểu rồi chúng ta mới tin. Hay là giống như Thánh Anselmo, đức tin đi tìm hiểu biết, có nghĩa là tin trước. Bởi vì Chúa nói cho nên không thể sai được. Lời Chúa làm sao sai được? Tôi tin trước và tôi làm theo. Kính thưa anh chị em, Chúa chúc phúc cho anh chị em. Khi mà trong lúc anh chị em làm, anh chị em sẽ thấy nó xảy ra. Đó là tinh thần của người Công giáo để làm gì? Để được đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, là trở nên thiên đàng. Ngay bây giờ, bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã là thiên đàng. Vấn đề là người Công giáo chưa phải là thiên đàng. Không phải lỗi ta anh chị em, chỉ vì chúng ta chưa được giảng dạy hay là giảng giải lời Chúa, là chưa được học. Chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta áp dụng vào trong đời sống thực tế. Thế thì cái cô Colleen á, cô người Mỹ đó, đến gặp chúng tôi nói gì? Hổ là người vô thần, agnostic và atheist đó. Agnostic là biết có Chúa đó, nhưng mà không nói rằng, họ nhìn nhận có Chúa nhưng mà nói rằng không thể nào biết Chúa được. Còn atheist đó, tức là vô thần, gọi là vô ngộ, gọi là agnostic, vô ngộ, có Chúa nhưng mà không biết được Chúa. Còn vô thần đó, là phủ nhận không có Chúa. Vì làm sao mà cô này có được ơn? Đơn sơ vô cùng, đơn sơ vô cùng. Một con người đối diện với quỷ, nó đang hành hạ tấn công, và bây giờ đối diện với quỷ đó thì cô ta bảo sao cô làm vậy? Cô mở lòng ra, cô nói như thế này. Cô nói bây giờ chị cứ lặp lại theo tôi thôi, tại tôi bảo sao nói như vậy. Mở rộng lòng ra, đầu phục, surrender, đầu phục cho Chúa, và nói với Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, xin Chúa cứu con. Save me, Lord Jesus, save me. Cô nói như vậy, cô nói 3 lần, tự nhiên cô bình an, bình thản lại. Và hết lòng cô ta nói, cô nói hết tâm tình, lạy Chúa, con tin nhận Ngài, xin cứu con. Không ai nói trong thí đức đâu, nói với hết tất cả thân hồn của mình. Giống như chỉ có một mình Chúa với con với Chúa thôi. Và tôi cầu nguyện với cô ta thấy bình thản, bình an lại. Đâu có khó đâu anh chị em. Có nghĩa là anh chị em mở lòng ra, đón nhận tình Chúa thương xót.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.